Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin giá nhà có thể sẽ tăng trong năm 2024. Hãng tin Yahoo News đưa tin giá nhà vẫn đang ổn định, nhưng một chuyên gia cảnh báo giá nhà sẽ tăng trong năm nay bất chấp khả năng mua nhà đang ở mức căng thẳng nhất trong 3 thập kỷ. Báo cáo chỉ số giá nhà mới nhất của công ty BlackRock cho thấy giá nhà ở các thành phố thủ phủ tương đối ổn định trong suốt tháng 1 năm nay và chỉ tăng 0,02% sau khi giảm nhẹ trong tháng 12 năm ngoái. Báo cáo cũng chỉ ra rằng giá nhà ở các khu vực hẻo lánh tăng nhẹ trong suốt tháng đầu năm nay và giá nhà tăng lần lượt 0,24% và 0,25% ở khu vực hẻo lánh của Nam Úc và Tây Úc. BlackRock cho biết một số yếu tố đằng sau tình trạng giá nhà không thay đổi trên cả nước trong tháng đầu năm nay là lãi suất tăng vào cuối năm ngoái. Nhiều nhà mới được đăng bán trên thị trường vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân, mang lại cho người mua nhà nhiều lựa chọn hơn. Báo cáo cho biết, trong khi mức tăng giá nhà ở các khu vực hẻo lánh đã vượt xa các thành phố thủ phủ trong vài tháng qua, thì giá nhà ở các thành phố lớn vẫn ở mức cao và giá nhà cũng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Hãng tin Reuters cho hay, chính quyền bang Victoria đang đầu tư vào một nền tảng đầu tiên trên thế giới tại tiểu bang nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine và phương pháp điều trị bằng cách kiểm tra tính hiệu quả và tác dụng phụ của vaccine một cách an toàn. Giám đốc đặc trách tăng trưởng kinh tế Tim Pallas hồi đầu tháng này đã công bố khoản đầu tư của chính quyền lao động vào nền tảng RNAT do Viện Nghiên cứu Y khoa Hudson phát triển. Công nghệ mới của Viện Nghiên cứu Y khoa Hudson có thể thử nghiệm các phương pháp điều trị và vaccine mRNA hoặc RNA ở các giai đoạn phát triển tiền lâm sàng và lâm sàng để dự đoán hiệu quả cũng như các tác dụng phụ gây viêm của vaccine. Công nghệ này sẽ củng cố lĩnh vực sản xuất vaccine mRNA của Victoria. Tiểu bang sẽ sớm trở thành nơi duy nhất ở Nam Bán Cầu sản xuất vaccine mRNA. Nền tảng RNA cũng sẽ thiết lập một khả năng độc đáo và quan trọng trong lĩnh vực sản xuất vaccine mRNA hoặc RNA của Victoria để thu hút đối tác công nghệ sinh học quốc tế. Khoản đầu tư này là một phần trong cam kết của chính quyền lao động nhằm thúc đẩy nền kinh tế bằng cách thúc đẩy đổi mới và đảm bảo chuỗi cung ứng của tiểu bang. Hãng tin Yahoo News mới đây đưa tin, những người hâm mộ nữ ca sĩ Taylor Swift đã đối mặt với sự chậm trễ hành trình do các nhà điều hành đường sắt thực hiện kế hoạch đình công sau các buổi hòa nhạc ở Melbourne. Công đoàn đường sắt Seatram và Seabus đã thực hiện một cuộc đình công, trong đó tất cả nhân viên điều khiển các phương tiện công cộng đã ngừng làm việc từ 3 giờ đến 7 giờ sáng ngày 16 tháng 2, ngày 19 tháng 2 và dự kiến vào ngày 29 tháng 2. Việc đình công đã gây ra sự hỗn loạn cho hành khách đi từ khu vực hẻo lánh Victoria đến thành phố Melbourne trước buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Taylor Swift vào tối ngày 16 tháng 2 tại sân vận động Melbourne Cricket Ground. Thư ký của công đoàn đường sắt Seatram và Seabus, Vic Summer, cho biết ông vô cùng thất vọng khi cuộc đình công phải được tiến hành, nhưng điều đó là cần thiết để đảm bảo cho những lo ngại về an toàn việc làm của họ được xem xét nghiêm túc. Ông Sama nói rằng các nhân viên của hãng xe lửa V-Line đang tìm kiếm một thỏa thuận doanh nghiệp công bằng và hợp lý nhằm phản ánh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và giải quyết các vấn đề quan trọng tại nơi làm việc như an toàn việc làm. Các chuyến tàu chở hàng vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian diễn ra cuộc đình công. Sự gia tăng đáng báo động về số tiền phạt lái xe quá tốc độ và vượt đèn đỏ đã được đưa ra ở các khu vực xung quanh trường học vào tháng 1 năm nay. Trong đó, những người lái xe ở bang New South Wales đang được kêu gọi tuân thủ luật giao thông đường bộ khi học sinh đi học trở lại. Hãng tin Yahoo News cho biết, báo cáo của công ty bảo hiểm NRMA cho thấy, chỉ trong 3 ngày học sinh đi học lại vào tháng đầu năm nay, đã có 773 người lái xe vượt đèn đỏ, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, và hơn 3.200 biên bản xử phạt di chuyển quá tốc độ được đưa ra trong cùng kỳ. Trung bình, 1.073 biên bản vi phạm đã được đưa ra trên toàn bang New South Wales trong 3 ngày này, cao hơn 70% so với mức trung bình của tháng 2 các năm. Người phát ngôn của công ty NRMA Peter Curry kêu gọi những người lái xe nên tuân thủ chặt chẽ các quy định giao thông đường bộ. Công ty này cũng đã công bố những vị trí nơi camera giao thông thường ghi hình các tài xế sai phạm trên khắp tiểu bang và kêu gọi chính quyền bang New South Wales tiến hành kiểm tra an toàn ngay lập tức đối với các điểm nóng vi phạm. Camera đặt trên đường Woodville Road thuộc vùng Chester Hill đã ghi lại được số lượng tài xế di chuyển quá tốc độ cho phép trong các khu vực trường học nhiều nhất tính từ đầu năm nay với 229 lần vi phạm. Tiếp theo là đường Princess Highway ở vùng Coogara, 151 lần vi phạm, đường Pittwater Road North ở vùng Narrabeen, 146 lần vi phạm và đường Victoria Road ở vùng Wright, 140 lần vi phạm. Tổ chức đại diện cho các trường đại học ở Úc đang kêu gọi miễn phí học đại học cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong các khối ngành mà xã hội cần nhiều lao động. Hãng tin Yahoo News đưa tin, trong một văn bản đệ trình lên chính phủ liên bang, tổ chức Universities Australia đã kêu gọi hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tương tự như chương trình cung cấp các suất học nghề TAFE miễn phí của chính phủ khối thịnh vượng chung. Giám đốc điều hành tổ chức University Australia, Barini Hamas, cho biết, kế hoạch được đề xuất có thể giúp giảm số lượng tuyển sinh ở bậc đại học, đồng thời thúc đẩy số lượng sinh viên tốt nghiệp trong các lĩnh vực đang thiếu hụt lực lượng lao động. Tính đến cuối tháng 9 năm ngoái, gần 300.000 sinh viên đã đăng ký vào học các suất dạy nghề TAFE miễn phí, vượt qua ước tính ban đầu trong năm là 180.000 suất. Dự kiến, thêm 300.000 suất sẽ được cung cấp cho học viên trong lĩnh vực dạy nghề TAFE từ năm 2024 đến năm 2026. Bà Hamas cho rằng chính phủ nên kết hợp cam kết về giáo dục nghề nghiệp với lĩnh vực giáo dục đại học. Bà cho rằng việc miễn phí học đại học cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong các lĩnh vực ưu tiên quan trọng của quốc gia có thể giúp thu hút nhiều người đến trường đại học, những người không theo đuổi bằng cấp, và đây là điều mà đất nước đang cần. Đội điều tra tội phạm giết người đã buộc tội một người đàn ông sau cái chết của một nạn nhân nam ở vùng Carlton vào tháng trước. Nghi phạm 23 tuổi ngụ tại vùng Port Melbourne đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Logan thuộc bang Queensland vào ngày 16 tháng 2 và việc dẫn độ về Victoria sau đó đã được chấp thuận. Người đàn ông này bị bắt ở bang Queensland vào ngày 22 tháng 1 vì những vấn đề không liên quan. Sau đó, người này bị buộc tội giết người và cũng đã trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 17 tháng 2. Vụ bắt giữ xảy ra sau một vụ hành hung vào ngày 17 tháng 1 khi cảnh sát được điều động đến một tòa nhà chung cư trên đường Bramah Street và một người đàn ông 42 tuổi đến từ vùng Carlton được phát hiện trong tình trạng bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong. Ngoài nghi phạm 23 tuổi, các điều tra viên cũng bắt giữ hai thiếu niên lần lượt 14 tuổi và 15 tuổi như một phần của cuộc điều tra này. Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560. 0425 281 560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Bradbrook Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ưu đãi đặc biệt cho ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu cho đến ngày 16 tháng 2. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Bradbrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Redbrook ngay hôm nay. Xin gọi 9311-7799. 9311-7799. Redbrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Tôi là Christina và tôi là giáo viên. Tôi thích làm việc với trẻ tự kỷ. Có lẽ bởi vì tôi là một trong số đó. Làm việc với trẻ em, bạn luôn phải lên kế hoạch cho những điều bất ngờ. Những thay đổi vào phút cuối có thể khiến tôi khó xoay sở. Nhưng với một chút giúp đỡ từ đồng nghiệp, tôi có thể đương đầu tốt. Tất cả chúng tôi đều chia sẻ những bài học dự phòng của mình. Các giáo viên bình thường cũng thích điều đó. Nơi làm việc thân thiện với người tự kỷ, phù hợp với tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm tại amaze.org.au.
Dùng bữa ngon tuyệt vời tại Rosé Sunshine. Nhà hàng có thực đơn đa dạng các món như pizza, pasta, bò nướng, gà sốt, kem nấm cùng nhiều loại burger hảo hạng. Nguyên liệu tươi sạch, món ăn được phục vụ nóng hổi, thơm ngon tuyệt hảo. Mừng Tết Nguyên Đán tặng bao lì xì cho mỗi bill. May mắn có thể bốc được voucher cho lần ăn tiếp theo. Nhà hàng Rosé tọa lạc tại shop M3, 80 Harvester Road, Sunshine, kế bên Village Cinema. Để booking xin gọi số 9062-5213. Xin nhắc lại, 9062-5213. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ Úc và chính quyền bang Victoria đang bảo vệ và hỗ trợ những người dân đã bị thời tiết thảm khốc phá hủy nhà cửa vào hôm 13 tháng 2 vừa qua. Để giúp đỡ những người vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện, chính phủ liên bang và chính quyền bang Victoria đã cung cấp khoản thanh toán mất điện kéo dài và các hộ gia đình không có điện trong 7 ngày sau bão sẽ đủ điều kiện nhận được $1,920 mỗi tuần trong tối đa 3 tuần. Khoản thanh toán này được chính phủ liên bang và chính quyền bang Victoria đồng tài trợ thông qua thỏa thuận tài trợ khắc phục thảm họa. Khoản thanh toán này sẽ do các doanh nghiệp phân phối quản lý và sẽ giúp các gia đình mua những mặt hàng cơ bản cần thiết cũng như tìm chỗ ở thay thế. Úc sẽ đưa ra luật cho phép người lao động có quyền bỏ qua các cuộc gọi và tin nhắn vô lý từ người chủ của họ ngoài giờ làm việc mà không bị phạt. Người lao động có thể khiếu nại ông chủ của mình lên Ủy ban Công bằng Lao động để không bị quấy rối sau giờ làm việc. Và người sử dụng lao động thậm chí có thể bị phạt tiền hoặc phạt hình sự nếu họ tiếp tục liên lạc vô lý, theo đề xuất của Đảng Lao động và Đảng Xanh. Quyền ngắt kết nối là một phần trong một loạt thay đổi đối với dự luật lao động do chính phủ liên bang đệ trình lên Quốc hội. Theo đó, luật sẽ bảo vệ quyền của người lao động và giúp khôi phục sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Quyền ngắt kết nối là quyền hợp pháp lần đầu tiên được đưa ra ở Pháp vào năm 2017 nhằm bảo vệ người lao động khỏi bị phạt vì không trả lời điện thoại ngoài giờ làm việc. Kể từ đó, hơn 20 quốc gia đã đưa ra các chính sách tương tự, trong đó có Tây Ban Nha, Pháp và Ireland. Nghiên cứu vào năm 2023 của Viện Nghiên cứu Úc cho biết các nhà tuyển dụng đã lấy cắp hơn 280 giờ của nhân viên mỗi năm, tương đương với hơn 7 tuần làm việc tiêu chuẩn. Ô nhiễm amian đang lan rộng tại thành phố Sydney thuộc bang New South Wales và nhà chức trách đã khẩn trương loại bỏ chất độc hại này ra khỏi các không gian công cộng. Vào hôm 19 tháng 2, nhà chức trách bang New South Wales cho biết đã phát hiện thêm 7 địa điểm công cộng tại thành phố Sydney có chứa amian. Các địa điểm mới phát hiện có amian bao gồm cả trường học, trung tâm thể thao và siêu thị. Kể từ đầu tháng 1 vừa qua, khi amian được tìm thấy tại một sân chơi ở Sydney, nhà chức trách đã phát hiện dấu vết amian khó vỡ trong lớp phủ tại 41 địa điểm trên khắp Sydney. Chính quyền bang New South Wales đã lập một lực lượng đặc trách để cung cấp thêm nguồn lực và hỗ trợ cơ quan bảo vệ môi trường khi cơ quan này điều tra tình trạng ô nhiễm amian. Đây là một trong những cuộc điều tra lớn nhất của cơ quan này trong nhiều thập niên. Trong báo cáo mới nhất, cơ quan bảo vệ môi trường cho biết, tính đến ngày 18 tháng 2, gần 700 xét nghiệm amian cho kết quả âm tính. Loại amian được phát hiện đến nay tại Sydney hầu hết là amian khó vỡ. Nguy cơ loại amian này gây tổn hại sức khỏe con người và môi trường được xem là ở mức thấp. Nhưng giới chức y tế đang tiến hành xét nghiệm để phòng ngừa. Vào ngày 22 tháng 2, chính quyền bang New South Wales sẽ bỏ phiếu về việc có nên thu hồi chính sách tùy chọn mặc quần áo tại bãi biển Tuggerah hay không. Nếu việc cấm khỏa thân được thông qua, những du khách đến địa điểm này sẽ bắt buộc phải mặc áo tắm kể từ ngày 8 tháng 4. bãi biển Tiagara nằm ở phía bắc vịnh Byron là chủ đề tranh luận sôi nổi trong những tuần gần đây. Từ lâu, bãi biển này được những người theo chủ nghĩa khỏa thân tại Úc và trên thế giới yêu thích. Địa điểm là một phần của khu bảo tồn thiên nhiên Tiagara và được chính quyền bang New South Wales quản lý. Tuy nhiên, vào năm ngoái, chính quyền bang đã lên tiếng phàn nàn rằng ảnh khỏa thân nơi công cộng không phù hợp với các giá trị của khu bảo tồn. Đây không phải là lần đầu tiên việc tắm biển khỏa thân ở Tiagara nhận lại những đánh giá tiêu cực. Vào năm 2018, hội đồng địa phương từng bác bỏ biện pháp tương tự, song chấp nhận lắp thêm camera giám sát ở bãi biển. Chính phủ Úc đang siết chặt việc cấp thị thực cho du học sinh. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ cấp thị thực du học trung bình vào Úc ở mức thấp nhất trong 20 năm qua, giảm còn 86%, trong khi đó thời cao điểm là 96,7%. Các sinh viên bị từ chối cấp thị thực chủ yếu đến từ những địa phương nằm trong danh sách rủi ro cao. Mới đây, một số trường đại học đã chủ động gửi email đến một số sinh viên để hủy bỏ thư mời nhập học hoặc đề nghị sinh viên rút hoặc hoãn nhập học. Trong số đó, có những trường đại học nổi tiếng như Đại học Western Sydney, Đại học Macquarie, Đại học Wollongong, Đại học La Trobe, Đại học Deakin, Đại học Central Queensland, v.v. Việc các trường chủ động từ chối du học sinh là tránh bị tổ chức quản lý thị thực đánh giá tụt hạng uy tín của trường. Càng nhiều du học sinh được trường chấp nhận nhập học nhưng lại bị rớt ở vòng thị thực, thì trường đại học đó càng tụt hạng uy tín. Đến nay, sinh viên từ Ấn Độ, Nepal và Pakistan thuộc nhóm bị hủy thị thực nhiều nhất. Tổng tư lệnh Quốc phòng Úc, tướng Angus Campbell mới đây cho biết, ngành quốc phòng của Úc đang thiếu 7% lực lượng so với biên chế, tương đương với hơn 4.300 người. Trong đó, quân đội thiếu 2.900 người, hải quân thiếu 880 người và không quân thiếu hơn 500 người. Việc thiếu người đang ảnh hưởng đến hoạt động của quân đội Úc, làm ảnh hưởng đến hoạt động huấn luyện, tuyển dụng, cũng như các hoạt động hỗ trợ các gia đình quân nhân ở trong và ngoài nước. Tướng Campbell cho biết, việc thiếu nhân lực làm cho ngành này khó cạnh tranh với khu vực tư nhân, đặc biệt là trong việc tuyển dụng và duy trì các chuyên gia công nghệ. Trong bối cảnh này, ngành quốc phòng Úc sẽ đẩy mạnh việc tuyển dụng, trong đó sẽ cân nhắc đến khả năng tuyển dụng những người nước ngoài, và sẽ đưa ra một lộ trình để những người này có thể nhập quốc tịch Úc. Bên cạnh đó, Úc cũng sẽ bỏ bài kiểm tra thể lực để có thể tuyển dụng nhiều người hơn, trong đó có cả những người có bệnh lý. Quân đội Úc cũng sẽ thưởng 50.000 đô la cho những người kéo dài thời gian phục vụ trong quân ngũ thêm 3 năm.
Chính phủ Victoria đang hỗ trợ giảm giá cho các tấm thu năng lượng mặt trời, pin và nước nóng năng lượng mặt trời để giúp người dân Victoria tiết kiệm năng lượng. Các hộ gia đình đang tiết kiệm hơn 1.000 đô la mỗi năm sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Truy cập solar.vic.gov.au/apply. Để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời, điều đó thật đơn giản. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate. Điều này sẽ mang lại kết nối giao thông tốt hơn trên toàn thành phố và giúp hàng ngàn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Trong khi chúng tôi làm việc, các làn đường và đường dốc trên xa lộ cao tốc Westgate sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Đường Wurundjeri Way cũng sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Tình trạng giao thông dự kiến sẽ bị đình trệ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi đi lại tại Big Build. www.vic.gov.au được phép của chính phủ Victoria, Melbourne.
Dùng bữa ngon tuyệt vời tại Rosé Sensei. Nhà hàng có thực đơn đa dạng các món như pizza, pasta, bò nướng, gà sốt, kem nấm cùng nhiều loại burger hảo hạng. Nguyên liệu tươi sạch, món ăn được phục vụ nóng hổi, thơm ngon tuyệt hảo. Mừng Tết Nguyên Đán tặng bao lì xì cho mỗi bill. May mắn có thể bốc được voucher cho lần ăn tiếp theo. Nhà hàng Rosé's tọa lạc tại shop M3, 80 Harvester Road, Sunside, kế bên Village Cinema. Để booking xin gọi số 9062-5213. Xin nhắc lại, 9062-5213.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 20 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.654 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 20 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.032 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 35 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 33 độ.